Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấm chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Chính quyền Obama cảnh cáo các tiểu bang rằng từ chối người tị nạn Syria là phạm luật. Đức Giáo Hoàng kêu gọi đối thoại liên tôn là thiết yếu để tránh bạo động. Và luật mới của Mỹ quy định phải đưa quân khuyển của Mỹ giải ngũ về nước.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về bản báo cáo của quân đội Mỹ về cuộc điều tra vụ oanh kích lầm vào một bệnh viện của Hội Y sĩ Không Biên Giới ở Afghanistan.
The report determined that U.S. strike upon the MSF Trauma Center in Kunduz City, Afghanistan.
Và trong phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Quốc hội Việt Nam quy định lãnh đạo phải tuyên thệ trung thành với dân. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow để bàn về việc hợp tác với nhau để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp theo sau vụ tấn công khủng bố ở Paris. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Pháp-Nga diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Pháp biểu quyết để chấp thuận việc nới rộng những cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11, giết chết 130 người và làm bị thương hơn 300 người. Cuộc biểu quyết của Quốc hội Pháp được thực hiện trong cùng ngày, Tổng thống François Hollande tiếp kiến Thủ tướng Angela Merkel và mưu tìm sự hậu thuẫn của nhà lãnh đạo Đức. Sau cuộc hội đàm này, Tổng thống Hollande phát biểu:
Parce que nous devons être dans l'action. L'action contre le terrorisme.
Chúng ta cần phải hành động để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Và chúng ta có những trách nhiệm ở cả hai nước. Chúng ta phải thực hiện tất cả mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân chúng và lãnh thổ của mình.
Bà Merkel cũng khẳng định quyết tâm chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Denn es ist unser gemeinsamer Feind, der Terrorismus. Es
ist unser... Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của chúng ta. Chiến đấu chống khủng bố là nhiệm vụ chung của chúng ta. Nhóm nhà nước Hồi giáo không thể được thuyết phục bằng lời nói, mà phải bị đánh bại bằng mọi phương tiện.
Tổng thống Hollande đang tiến hành những cuộc hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong một nỗ lực nhằm thành lập một liên minh quốc tế để chống lại nhà nước Hồi giáo, là nhóm đang chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Trong vài ngày qua, lãnh đạo Pháp đã hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron.
Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ cảnh báo các giới chức tiểu bang rằng họ không có thẩm quyền luật pháp để từ chối nhận người tị nạn Syria. Thông cáo ghi trong công văn do Giám đốc Văn phòng Tái định cư người tị nạn gọi tắt là OPR, ký hôm thứ Tư gửi cho các cơ quan tái định cư của các tiểu bang. Giám đốc chương trình, ông Robert Causey, nói rằng các tiểu bang không được quyền khước từ các phúc lợi và dịch vụ do OPR tài trợ căn cứ vào quốc gia xuất phát hoặc liên hệ tôn giáo của người tị nạn. Tiểu bang nào không chấp hành là phạm luật và có thể bị xử lý theo luật, ông Kazi cảnh cáo trong công văn. Nội dung của công văn này được tờ Houston Chronicle đăng tải. Hơn 20 thống đốc, đa số theo đảng Cộng hòa, hứa sẽ kiên quyết ngăn chặn chương trình của liên bang tái định cư người tị nạn Syria tại các tiểu bang của họ, với tranh luận rằng những người tị nạn này đề ra một rủi ro an ninh không thể chấp nhận được. Những lo sợ càng tăng thêm tiếp theo sau tin nói là ít nhất một trong những nghi can tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 11 đã trà trộn vào dòng người tị nạn Syria để vào châu Âu. Tổng thống Barack Obama, một đảng viên dân chủ, dự trù tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới. Con số này tăng cao đáng kể so với con số 2.000 người tị nạn Syria đã được Mỹ tiếp nhận từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra cho tới nay, nhưng vẫn là một tỷ lệ không đáng kể so với con số hàng triệu người phải trốn chạy khỏi đất nước đang bị chiến tranh sâu xé này. Tuần trước, các đại biểu quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua một dự luật tăng thêm những giới hạn đối với người tị nạn đến từ Iraq và Syria. Tương lai của dự luật này tại Thượng viện hiện chưa rõ. Tổng thống Obama hứa sẽ phủ quyết dự luật đó.
Trong khi đó, người đứng đầu Hội Y sĩ Không Biên Giới hôm qua lặp lại yêu cầu về một cuộc điều tra độc lập sau khi quân đội Mỹ công bố một bản báo cáo về vụ tấn công gây nhiều chết chóc tại bệnh viện của tổ chức này ở Kunduz, Afghanistan hồi đầu tháng 10. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Viên tướng chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Afghanistan cho biết, cuộc điều tra của quân đội Mỹ đã xác định rằng những lỗi lầm của con người là nguyên do dẫn tới vụ oanh kích nhắm vào bệnh viện của Hội Y sĩ Không Biên Giới tại Afghanistan vào ngày 3 tháng 10. Đại tướng lục quân John Campbell phát biểu như sau tại cuộc họp báo hôm thứ Tư ở Kabul.
The report determined that U.S. strike upon the MSF trauma center.
Bản báo cáo xác định rằng vụ oanh kích của Mỹ vào trung tâm điều trị chấn thương của Hội Y sĩ Không Biên Giới tại thành phố Kunduz của Afghanistan là kết quả trực tiếp của những lỗi lầm của con người, cộng thêm với những sai sót về thủ tục và sự trục trặc của các hệ thống máy móc. Lúc đó, các lực lượng Mỹ có dính líu trực tiếp trong vụ này, không biết là khu nhà mà họ nhắm tấn công là trung tâm điều trị chấn thương của Hội Y sĩ Không Biên Giới.
Kết quả cuộc điều tra của quân đội Mỹ cho thấy các lực lượng Mỹ đã xác định lầm một mục tiêu ở Kunduz, dẫn tới chỗ oanh kích lầm vào bệnh viện trong nửa giờ đồng hồ, giết chết 30 người, phần lớn là bác sĩ và bệnh nhân. Tuy quân đội Mỹ chính thức nhận trách nhiệm, người đứng đầu Hội Y sĩ Không Biên Giới, ông Jason Cohn, vẫn còn nghi ngờ về giá trị của bản báo cáo này.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
Chúng tôi cảm thấy kinh ngạc về việc họ vẫn cứ bắn phá một mục tiêu mà trên cơ bản họ không biết là họ đang bắn vào những gì. Và việc không thể phân biệt một mục tiêu quân sự với một địa điểm dân sự trên cơ bản là một sự bất cẩn vô cùng tệ hại. Và tôi nghĩ rằng vụ việc đó đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập, chứ không phải là một cuộc điều tra của những người có dính líu trong vụ xung đột như chính phủ Mỹ. Và vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi lập lại yêu cầu là phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập.
Đại tướng Campbell cho biết, một số nhân viên quân đội dính líu tới vụ này đã bị đình chỉ công tác trong lúc chờ đợi những quyết định về biện pháp kỷ luật. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ muốn giúp Hội Y sĩ Không Biên Giới xây lại bệnh viện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những quý thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với dân. Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức. Đây là một trong các nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi mới được thông qua sáng 24 tháng 11 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016. Theo đó, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao và phải đứng trước quốc kỳ tuyên thệ với thời gian không quá 3 phút. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, nói thêm với VOA Việt ngữ về nội quy trên.
Khi mà có một mới thì bầu ra có cái chức danh, nó chức danh là Thủ tịch nước này, Thủ tướng này, Chủ tịch Quốc hội và Viện trưởng án tòa nước được tập cao thì sẽ có cái tuyên thệ để nhận chức. Trong hiện pháp thì quy định như thế, còn giờ trong cái nội quy kỳ họp của Quốc hội thì quy định nó cụ thể hơn thôi.
Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là không có đảng trong phần phải tuyên thệ trung thành. Hồi tháng 7 vừa qua, phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khác với các tuyên bố trước đó của các nhà lãnh đạo khác đặt đảng lên đầu. Nội quy sửa đổi trên được thông qua trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12, và tại kỳ họp này, các vị trí chủ chốt trong chính quyền Việt Nam sẽ được xác định. Hồi đầu năm nay, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận cho rằng 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam, trong khi chuẩn bị cho Đại hội 12 với việc bầu ban lãnh đạo chóp bu mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, Sinh Trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu, cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt giống như Philippines để kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tàu chiến Trung Quốc chĩa súng vào tàu Việt Nam. Trung Quốc điều khoảng 10 người mặc quân phục, dàn đội hình chiến đấu và chĩa AK từ boong tàu 995 sang tàu Hải Đăng 05. Báo chí trong nước dẫn lời các nhân chứng cho biết như vậy. Lời kể của thuyền trưởng Trần Văn Nga được đăng tải trên truyền thông trong nước hôm nay 26 tháng 11, 13 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Hiết, giám đốc công ty bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo, cũng được dẫn lời xác nhận tàu Hải Đăng 05 của công ty này đã bị hai tàu cảnh sát biển mang số hiệu 2305, 35115 và tàu chiến số hiệu 995 của Trung Quốc vây ép tại Trường Sa ngày 13 tháng 11, khi tàu này đang trên đường từ đảo Sơn Ca về đảo Song Tử Tây, hiện do Việt Nam kiểm soát. Theo lời kể của ông Nga, không chỉ vây ép mà tàu chiến của Trung Quốc cũng bắn phá hiệu liên tục qua tàu Hải Đăng 05 với hàm ý đe dọa xua đuổi. Báo chí Việt Nam đã cho đăng tải hình ảnh cũng như một đoạn video về sự cố trên. Trong khi đó, ông Hiết cho biết đây không phải là lần đầu tiên tàu của công ty ông bị tàu của Trung Quốc vây ép như vậy. Hồi tháng 10 năm nay, theo ông, một tàu khác của công ty cũng đã lâm vào tình huống tương tự khi đi tiếp tế cho công nhân tại các trạm hải đăng ở Trường Sa. Các tàu của Việt Nam thời gian qua thông báo nhiều vụ bị tàu của Trung Quốc vây ép rượt đuổi ở Biển Đông, trong bối cảnh Bắc Kinh thực hiện nhiều hành động khẳng định chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển tranh chấp. Mới đây, trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng cùng với phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam phải tăng cường quốc phòng an ninh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc phản đối Mỹ và Nhật tập trận ở Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay đã phản đối một kế hoạch tiếp tục tập trận chung giữa Tokyo và Washington tại Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan tiếp tục góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, thay vì dương oai diễu võ, gây căng thẳng và thúc đẩy quân sự hóa vùng biển này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Hồng đã trả lời như vậy sau khi được hỏi về thỏa thuận đạt được hôm 24 tháng 11 tại Hawaii giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tướng Nakatani và đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, về việc tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biển tranh chấp. Thỏa thuận trên được ký vài tuần sau khi Hoa Kỳ triển khai một tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh tức giận. Trong cuộc gặp với ông Nakatani, ông Harris tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động này. Trong khi đó, hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói việc làm đó của Washington đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Hồi tháng 10, Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập chung với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ở phía nam Biển Đông. Hôm 20 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Tokyo sẽ xem xét triển khai lực lượng tự vệ đến Biển Đông, trong khi xem xét ảnh hưởng của tình hình tại đó đối với an ninh của Nhật Bản. Ông Abe được trích lời nói trong cuộc gặp với Tổng thống Obama bên lề diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Manila rằng, xin trích, tôi phản đối tất cả những nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng và gây leo thang căng thẳng.
Tiến bộ trong nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo tại cứ địa của tổ chức này ở Iraq và Syria đã khiến cho một số người suy đoán là tổ chức này có thể ngày càng tuyệt vọng. Tuy nhiên, các giới chức chống khủng bố nói nhận định đó không chính xác và họ cảnh báo rằng một loạt các cuộc tấn công khủng bố gần đây chỉ là một phần của sự chuyển biến của tổ chức này. Thông tín viên về an ninh quốc gia của đài VOA Jeff Sheldon có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Vết thương của cuộc tấn công ở Paris vẫn còn rỉ máu tại phương Tây, nơi mà sự đau buồn đã nhanh chóng được thay thế bằng những nỗi lo sợ và những biện pháp an ninh được tăng cường. Nhiều chuyên gia trong ngành tình báo cho rằng đây là một thực tế mới. Ông James Woolsey, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, CIA, cảnh báo như sau.
We're just getting started. I think ISIS will be with us for some time.
Chúng ta chỉ mới bắt đầu, và tôi nghĩ chúng ta còn phải đối phó với ISIS trong một thời gian khá lâu, ngay cả trong trường hợp đại bản doanh của họ là Vương quốc Hồi giáo của họ bị chiếm hay bị hủy diệt.
Các giới chức chống khủng bố tin là nhà nước Hồi giáo muốn dùng các cuộc tấn công khủng bố vào Paris và vào chiếc máy bay của Nga tại Ai Cập để chứng tỏ sự kiên cường của họ, trong lúc một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, những lực lượng của họ đang bị đẩy lùi tại Iraq. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq, nói.
We've also seen some other things, like a reduction in the number of personnel sitting at checkpoints.
Chúng tôi cũng nhận thấy có một số thay đổi. Chẳng hạn như sự giảm sút con số của những người canh gác tại các chốt kiểm soát. Do đó, điều này là chỉ dấu cho thấy mọi việc không tốt đẹp như là tưởng tại những phần đất của ISIL.
Mặc dù vậy, giới hữu trách ở Washington vẫn dè dặt và họ đang tăng cường những biện pháp an ninh, tuy họ nói rằng hiện nay chưa có những tin tức đáng tin cậy về những đe dọa đối với nước Mỹ. Ông Mubin Sheikh, một cựu viên chức ngành phản gián, nói rằng vấn đề đáng ngại là bản chất cơ hội chủ nghĩa lẫn chiến lược của nhà nước Hồi giáo.
ISIS has had a plan to train people to send them back into the country.
Nhà nước Hồi giáo đã có một kế hoạch huấn luyện nhân sự để đưa những người đó trở về nước của họ và nằm yên và chờ tấn công. Đây không phải là một sự thay đổi trong chiến lược. Họ chỉ làm những điều mà họ nói là họ sẽ làm.
Một viên chức chống khủng bố của Mỹ nói với đài VOA là nhà nước Hồi giáo đang tiến hóa từ một tổ chức chú trọng đến việc chiếm cứ đất đai để thành lập một vương quốc Hồi giáo, trở thành một tổ chức có khả năng tấn công ở những nơi cách xa cứ địa của họ và tìm cách củng cố vị trí của họ như một tổ chức thánh chiến Hồi giáo có uy tín nhất trên thế giới.
Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cho biết vương quốc này đang đối mặt với điều ông gọi là những thách thức đáng kể trong việc phục hồi dân chủ với cuộc bầu cử vào năm 2017. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Carbon của đài VOA tại Bangkok, mối quan tâm chính ở đây là chính quyền quân nhân Thái Lan sử dụng những luật lệ để hạn chế những cuộc tranh luận của công chúng. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu với báo chí hồi tối thứ Tư, đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan Clint Davis nói rằng tuy các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Thái Lan vẫn tiếp tục vững mạnh, sự hạn chế của chính quyền quân nhân Thái Lan đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến và việc dùng tòa án quân sự để xét xử những vụ án dân sự đang gây phương hại cho sự tranh luận về những vấn đề mà vương quốc này đang đối mặt.
As we've called for civilians not to be tried in military court.
Chúng tôi kêu gọi đừng dùng tòa án quân sự để xét xử thường dân. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó là quan trọng. Chúng tôi tin vào thể chế pháp trị. Chúng tôi tin vào sự độc lập tư pháp. Và đương nhiên là chúng tôi tin vào việc quyền của người dân được bảo vệ tại tòa án. Và chúng tôi nhận thấy những sự khó khăn, những vấn đề thực sự đối với việc thường dân bị xét xử tại các tòa án binh.
Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, chính quyền quân nhân có tên là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia đã áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với những cuộc tụ họp nơi công cộng và theo dõi sát những cuộc hội thảo và những cuộc tụ họp của giới học thuật. Theo các số liệu của một tổ chức phi chính phủ ở Thái Lan, quân đội nước này đã triệu gần 800 người, trong đó có hơn 60 học giả cùng với các nhà báo đến làm việc tại các cơ quan chính phủ hoặc đến nhà của những người này. Nhiều người đã bị câu lưu để thẩm vấn và phải tham dự những khóa học được gọi là cải tạo, kéo dài nhiều ngày trước khi được thả. Một số người chỉ trích chính phủ đã bỏ trốn ra khỏi nước. Đại sứ Davis cho biết Washington cũng quan tâm đến việc mà ông gọi là những án tù dài hạn trước đây chưa từng có đối với những người bị truy tố dựa theo luật chống khi quân, là một luật lệ rất nghiêm khắc, trong đó quy định những sự trừng phạt nặng nề đối với những phát biểu bị xem là xúc phạm tới Hoàng gia Thái Lan.
Over the past several months, we've seen defamation charges leveled against journalists.
Trong vài tháng qua, chúng tôi đã thấy những cáo trạng về tội phỉ báng được đưa ra cho những nhà báo và những người khác, cũng như những vụ bắt giữ không truy tố đối với những người bày tỏ những ý kiến hoặc tường thuật về những vấn đề bị giới hữu trách xem là nhạy cảm.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Thái Lan kêu gọi chính phủ nước này thực thi điều ông gọi là một tiến trình bao gồm nhiều thành phần thông qua cuộc tranh luận công khai về tương lai chính trị của đất nước như một cách thức để bảo đảm cho sự ổn định lâu dài. Ủy ban soạn thảo hiến pháp ở Thái Lan hiện đang soạn thảo dự thảo thứ nhì dưới chính quyền quân nhân hiện nay. Bản dự thảo thứ nhất đã bị bác bỏ hồi tháng 9 bởi Hội đồng Cải cách Quốc gia do quân đội bổ nhiệm. Ủy ban soạn thảo hiến pháp mới giờ đây có 6 tháng để viết lại hiến pháp trước khi một cuộc trưng cầu dân ý và một cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm 2017.
Các mối lo ngại đang gia tăng ở Liban trong lúc mùa đông sắp tới và có thêm nhiều người Syria tị nạn đến ở tại các địa điểm tạm trú vì không đủ tiền thuê nhà. Từ Beirut, thông tín viên John Owens của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An và Hoài Hương trình bày.
Các cơ quan cứu trợ đang tìm cách giảm bớt những hậu quả tai hại của thời tiết băng giá và những cơn bão tuyết đã giết chết 8 người hồi năm ngoái, trong đó có 3 người Syria tị nạn. Nhiều người tị nạn phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác vì chính phủ Liban hạn chế khả năng mưu sinh của họ. Ông Redwan Al-Omar có 7 đứa con, đã trải qua 2 mùa đông tại một trại tị nạn trong vùng Beka của Liban kể từ khi chạy trốn khỏi thành phố Aleppo của Syria. Ông nói với phóng viên VOA về sự khốn khổ của gia đình ông khi phải sống trong một căn lều vải bạc. Chúng tôi hết củi để đốt, trời rất lạnh và cuộc sống của chúng tôi khi đó hết sức khổ sở. Chúng tôi thiếu thốn tất cả mọi thứ và căn lều còn bị sập vì tuyết đè. Chúng tôi cần được giúp đỡ. Nơi chúng tôi ở bây giờ không khác gì túp lều của người ăn mày. Ông Omar còn bị khốn đốn vì mắt ông bị lòa do bệnh tiểu đường. Người đàn ông 55 tuổi này nói rằng, chúng tôi không có tiền, làm sao mà tôi có thể đi khám bác sĩ được? Nếu bạn là người lạ, không ai giúp bạn cả. Tôi chỉ muốn chết cho rồi.
Ông Omar không phải là người duy nhất bị khốn khổ vì vấn đề tiền bạc và sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn khi phải sống qua mùa đông tại những nơi trú ngụ tạm bợ. Số người tị nạn phải sống ở những nơi không thể giúp họ chống chọi với thời tiết giá lạnh đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, 55% người tị nạn ở Liban tạm trú tại những nơi thiếu an toàn như những tòa nhà chưa xây xong, những nơi đậu xe hoặc những căn lều như căn lều của gia đình ông Omar. Tỷ lệ này của năm ngoái là 40% và là 33% trong năm 2013. Trong khi đó, 90% những người tị nạn bị thiếu nợ và số nợ trung bình mỗi năm đã tăng 22% trong năm nay. Phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Dana Sleiman cho biết như sau. Vì nợ nần gia tăng, chúng tôi nhận thấy có một cái vòng luẩn quẩn của người tị nạn. Nhiều người năm ngoái có khả năng tài chính để thuê một căn chung cư, giờ đây phải vào ở trong một căn lều. Chúng tôi thấy cả một khối người lâm vào cảnh phải ở những nơi tạm trú thiếu an toàn và những nơi không có cơ sở hạ tầng, dễ bị tác động bởi các yếu tố thời tiết.
Một số người cho rằng những chính sách của chính phủ Liban đã góp phần tạo ra sự tuột dốc này. Từ đầu năm nay, các biện pháp hạn chế đã được áp dụng để ứng phó với sự có mặt của khối người tị nạn, mà số liệu chính thức nói là khoảng 1 triệu 100 ngàn người. Nhưng nhiều người cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều. Nhiều người Syria tị nạn bị chính phủ Liban đòi phải ký một tờ cam đoan là không làm việc. Trong khi đó, vì thời tiết lạnh hơn, giá nhiên liệu đã tăng cao và mối đe dọa đối với sức khỏe của người tị nạn cũng vậy. Ông Sleiman Gaber, người điều hợp một dự án ở vùng Beka của một tổ chức từ thiện của Ý để giúp người tị nạn trong mùa đông, cho biết, tôi e rằng mùa đông năm nay sẽ rất tệ vì họ dự báo sẽ có nhiều bão tuyết hơn. Ông Gaber cho biết thêm là người Syria ở Liban thiếu cơ hội tìm được công ăn việc làm, cho nên họ phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa trong mùa đông. Việc không có nơi ở thích hợp trong mùa đông có thể gây chết người. Tháng Giêng năm nay, những trận bão tuyết đã gây tử vong cho 3 người Syria tị nạn, trong đó có một em bé.
Trên khắp Liban, những sự trợ giúp thường được cung cấp dưới hình thức quần áo và những vật dụng để gia cố những nơi tạm trú. Nhưng mùa đông năm nay, nhiều tổ chức cứu trợ đã chuyển hướng để tập trung vào việc phát thẻ tiền mặt cho người tị nạn. Ông Sleiman giải thích như sau. Điều này trao quyền cho họ và để cho họ dựa trên nhu cầu của mình mà chọn mua những vật dụng cho mùa đông. Hiện tượng mệt mỏi của những người quyên tặng tiếp tục gây khốn đốn cho các cơ quan cứu trợ, với những nỗ lực để ứng phó với vụ khủng hoảng này luôn luôn bị thiếu hụt ngân quỹ. Tuy nhiên, một số sự việc diễn ra hồi gần đây mang lại một số hy vọng cho các tổ chức từ thiện. Sau khi vụ khủng hoảng người di dân và người tị nạn Âu Châu thu hút sự chú tâm của mọi người trên thế giới, Ủy hội Âu Châu đã tăng gấp đôi sự hỗ trợ cho các cơ quan như Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tới mức hơn 1 tỷ đô la. Ông Sleiman cho biết chương trình phát thẻ tiền mặt đang được thực hiện cho hơn 150.000 gia đình, cao gần gấp đôi con số của mùa đông năm ngoái, và những nhà hảo tâm mới đã bắt đầu quyên góp từ vài tháng nay. Bà Mariam Farah Ramadan và 6 đứa con đang sống trong một căn lều, cách căn lều của ông Omar không xa. Mới đây, bà đã được phát gỗ và những vật dụng khác để làm cho căn lều của bà được vững vàng hơn. Bà cho biết là khi tới Liban hồi năm ngoái, bà và gia đình bà đã phải trải qua một mùa đông hết sức lạnh, trong lúc thiếu thốn đủ mọi thứ. Bà nói, mùa đông năm ngoái thật là khổ sở. Tiết trời ban đêm rất lạnh mà chúng tôi không có đủ chăn mền. Bà cho biết là nhờ có những tấm bạt plastic không thấm nước và những thanh gỗ để chống nóc lều, bà hy vọng sẽ đỡ khổ hơn trong mùa đông năm nay.
Đức Giáo Hoàng Francisco phát biểu tại hội nghị của các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo ở thủ đô của Kenya rằng họ phải đối thoại với nhau để ngăn tránh cực đoan hóa và những hành vi bạo động nhân danh Thượng Đế. Phát biểu tại hội nghị liên tôn được tổ chức tại Phái bộ Ngoại giao Vatican ở Nairobi, Đức Giáo Hoàng nói rằng đối thoại liên tôn là thiết yếu chứ không phải chỉ là một lựa chọn hay là một sự xa xỉ. Ngày mai, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã sẽ đi thăm người nghèo ở khu ổ chuột Kangami ở Nairobi và gặp gỡ với giới trẻ tại sân vận động Kasarani. Một dự luật chi tiêu quốc phòng lớn được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký hôm thứ Tư sẽ cho phép đưa các chú chó nghiệp vụ của quân đội hay quân khuyển khi giải ngũ về lại Mỹ và dành ưu tiên một cho quân nhân điều khiển các chú khuyển đó, quyền nhận nuôi. Trước đây, các chú quân khuyển của Mỹ có thể giải ngũ ở nước ngoài, trở thành những chú chó ngoài quân đội và không hội đủ điều kiện để quân đội vận chuyển lại về Mỹ. Đạo luật quốc phòng này thay đổi các quy định đó và được sự ủng hộ của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ. Hiệp hội này nói rằng mỗi quân khuyển bảo vệ an toàn mạng sống cho từ 150 đến 200 quân nhân bằng việc phát hiện bom tự chế và các kho giấu vũ khí. Người Mỹ hôm nay mừng lễ tạ ơn với những hoạt động truyền thống như sum họp gia đình, tiệc tùng và đi mua sắm hàng giá hạ. Lễ tạ ơn theo truyền thống ở Mỹ được mừng vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ Tư của tháng 11 và cũng để đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội với đỉnh điểm là ngày Tết Dương lịch. Ngày thứ Sáu sau lễ tạ ơn là ngày các cửa hàng bán giảm giá quần áo, đồ chơi, đồ gia dụng và dân chúng bắt đầu đi mua sắm cho mùa lễ. Ngày bán hàng giảm giá thường được gọi là thứ Sáu đen, bắt đầu từ lễ tạ ơn hoặc thậm chí vài ngày trước đó và thường kết thúc bằng ngày thứ Hai sau đó, thường gọi là ngày thứ Hai Cyber, là ngày các sản phẩm liên quan đến máy vi tính được bán giá hạ trên mạng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.